chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau những nhiệm vụ nguy hiểm, H5 càng cảm thấy biết bao yêu thương ấm áp dành cho TK1. Cô cảm thấy trên trận địa đầy nguy hiểm và thử thách này, không có ai làm vệ sĩ trung thành và chu đáo cho mình bằng người con trai kiên cường, mạnh mẽ bên cạnh cô này. Hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau đã thấu hiểu những nỗi niềm của nhau. Phía trước họ còn những nhiệm vụ khác, mỗi ngày một khó khăn hơn, nguy hiểm hơn. Sài Gòn vào xuân 1964, đội trưởng Phi Vân truyền đạt mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chi khu giao cho tổ mũi nhọn TK1. Đó là một trận đột kích vào thẳng nhà hát Thành Đô trong ngày khai trương, có sự tham gia của nhiều nhân vật Mỹ quan trọng, trong đó có cả Abu Tang, François Caputlot. Trận ra quân này cần một chiến sĩ quyết tử. Cao Xuân tình nguyện và khao khát được nhận nhiệm vụ cao cả đó. Anh cùng với tổ TK1 tập riêng trong một cánh rừng, chờ ngày anh được tận tay ôm trái mìn nặng 10kg kết liễu cuộc đời của những tên phi công Mỹ, những cố vấn ác ôn hay tiễn những hạng chuyên viên kỹ thuật đủ loại về thế giới bên kia. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt qua giọng đọc Thu Loan. Vợ chồng bác Bảy đã thiết kế và thi công chiếc công trình ngầm này gần như song song với công trình xây cất rạp Đô Thành. Hai vợ chồng gọi đùa đó là Đô Thành 2. Quà Tết đặt tại Đô Thành 2, đợi đúng ngày lành giờ tốt sẽ mang tới Đô Thành 1. Mấy chục đêm liền, hai vợ chồng hì hục truyền tay nhau từng bát đất đem đổ kín đáo xuống một lạch nước. Công trình hoàn thành, họ chuẩn bị đón khách. Đội Phi Vân gọi Tết năm nay là Tết Quang Trung của họ. Anh em ăn Tết sớm. Tết có cả rượu cam và thuốc lá thăng long từ bác gửi vào. Đồng chí tư lệnh cho họ quyền uống thật say. Đồng chí cùng Phi Vân đặc biệt tới chạm cốc với Cao Xuân. Chàng hiệp sĩ mặt đỏ tía đang cười thi rượu với người thách cậu ta. Hàng ria mét kiểu cao kỳ bị gọt nhẵn ngày mới ra vùng giải phóng, nay được TK1 khuyến khích cho mọc lại. Đội trưởng Phi Vân ngắm bộ ria, cười bảo Xuân. Tỉa cho thiệt ngang vào nghe, cố làm giống hệt ria người hùng cao kỳ. Dạ, 7 ngày nay để dành, chưa cạo, để tỉa như tỉa thủy tiên đấy ạ. Xuân cười đáp, tay vuốt hai hàng ria, mũi khỉn khịt, khoái chí. Phi Vân nói riêng với TK1. Có tin chính thức vợ chồng Caputlot sẽ tới coi hát. Thế hả? TK1 cười sung sướng. Diệt đôi cá đó ăn Tết mới linh đỉnh đấy, anh Vân. Phi Vân lặng thinh. TK1 nhìn anh ngạc nhiên. Có gì xảy ra, đồng chí đội trưởng? Phi Vân chậm rãi đáp. Cùng với sự hiện diện của vợ chồng Lốt, lại có cả Bạch Yến và Mỹ Liên. Abu Tang và tên phản trắc François muốn phô trương phần đóng góp của chúng cho công trình kiến trúc này. Chúng đã mời H5 và Mỹ Liên tới dự. H5 và Liên đã nhận lời. TK1 vội hỏi. Phi Vân gật đầu. Trong điều kiện phải bảo đảm bí mật trận đánh, không để chúng ngờ vực, H5 và Mỹ Liên không thể thoái thác. TK1 trầm ngâm, đầu hơi cúi xuống, tránh đôi mắt của Phi Vân. Anh nói, phải kiếm một lý do nào hợp lý cho H5 và Mỹ Liên không nhận lời hoặc cho lùi trận đánh tới hôm sau. Phi Vân lắc đầu. Một mâu thuẫn khó giải quyết. Mấy nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán vuông vắn của anh. Về phía chúng ta, anh nói, những người chịu trách nhiệm trận đánh, chúng ta phải bảo toàn tính mệnh cho H5 và Mỹ Liên bằng mọi giá. Chúng ta lại còn phải cứu Trung tá Không Gian theo yêu cầu của Phương Đông, mà vẫn không lùi thời điểm tiến công. Ta đã chọn đúng lúc bọn Mỹ sừng sỏ, bọn con cưng của Lầu Năm Góc tới coi đông nhất. Lùi lại sẽ bỏ hoài một vụ gặt bội thu. Sài Gòn đón mùa xuân trong cái nơm nớp của con sư tử bị săn. Với 25.000 quân Mỹ vào mà đã hàng ngàn tên bỏ xác trong năm nứt dạn và đổ vỡ của nền đệ nhất Cộng Hòa năm 1963. Tiếng súng mừng xuân của quân giải phóng dội tới tận cửa ngõ Sài Gòn, làm rung cửa kính tòa đại sứ Hoa Kỳ và kéo căng thần kinh các tướng lãnh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ máy cảnh sát khổng lồ, mạng lưới mật vụ đặt dưới quyền trực tiếp chỉ huy của các cố vấn Mỹ, tăng cường mọi biện pháp an ninh. Sài Gòn đang biến thành cái nôi thép được trăng đèn của nền Cộng Hòa để làm lòe dân trong cái Tết phồn vinh, ngập ngụa hàng ế từ Mỹ, Nhật, ảo sang và gái điếm. Tổ mũi nhọn TK1 cho rằng vinh quang của trận này được trao cho họ. Tổ gồm có 3 người. TK1 chỉ huy, đóng vai số 1. Cao Xuân, chiến sĩ đánh mìn, vai số 2. Và lái xe Nguyễn Bảy, vai số 3. 6 giờ 30 phút chiều, TK1 từ căn hầm bí mật nhà số 3 ngoi lên. Anh nói đùa với vợ chồng chủ nhà. Xin chủ nhân cho biết có phải trình thơ ủy thác của Ngọc Hoàng? Chủ nhà cười tít mắt đáp. Thời đại quân sự nên ngài phái viên của Tân Thủ Công không đội mũ đi hia mà lại đeo lon sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. TK1 cười, ngắm trong gương. Một đại úy bảnh trẻ, khẩu côn 12 xệ một bên hông. Vợ Nguyễn Bảy, một người đàn bà đẫy đà, có khuôn mặt tròn hiền hậu, bày lên bàn đĩa bánh tét, đĩa mứt trái cây và một chai rượu vang. Làm một chút cho ấm bụng, chú hai. Dạ, TK1 trả lời. Chúc anh chị suốt năm bận khách nhé. Cả ba cùng cười, nhưng đôi mắt chị chủ nhà vẫn không giữ được vẻ tự nhiên. Chị lo cho chồng và những đồng chí của chồng. Phải cẩn thận lắm đó. Chị biết câu nói này của mình là thừa đối với họ, nhưng chị vẫn dặn. Hình như không dặn thì chị không yên tâm được. Giờ xuất phát, TK1 ra xe, ngồi sát số 3 trong chiếc taxi màu xanh biếc. Số 3 coi lại biển xe, mang số giả, muốn cho cảnh sát nhận rõ số xe mình. Sau TK1, một trái mìn được phủ bằng tấm vải sọc Mỹ đặt trên đệm ghế như một gói hành lý. Xe rổ máy, người đàn bà ngó theo, mắt dán vào sau kính cửa sổ. Dạp đô thành rực rỡ ánh đèn màu, từng đoàn xe bóng nhoáng tiếp nhau ngừng trước cửa dạp. Abu Tăng, Bạch Yến, cô ca sĩ Mỹ Liên, chàng con trai ông nghị thượng viện và Trung tá Du từ những chiếc xe sang trọng bước xuống. Họ hòa vào dòng người uy nghi và lẫm liệt, vai và ve áo lấp lánh những ngôi sao và những mai vàng. Nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ dáng đi oai vệ như những con gà nòi. Nhiều người hùng không gian khệnh khạng, tay như đang quay ngoắt cần lái, sắp ấn nút cho bom trút xuống mục tiêu. Tất cả vẽ lên một bức tranh sinh động về một quyền lực tuyệt đối. Cảnh sát ngụy kính cẩn chào họ và giãn lối cho họ đi. Họ mất hút qua cánh cửa mở rộng, vào trong dạp như những con tò vò vào tổ. 7 giờ 30 phút, vợ chồng toàn quyền các bút lốt tới dạp. 500 ghế, hầu như không còn ghế nào bỏ trống. Xe chạy qua nơi quy định, TK1 mang tên người số 1, chăm chú ngó bên tay mặt mình, nhận ra người số 2 đang đi lại. Chàng hiệp sĩ rào bước, hàng ria vênh vênh hai bên mép. Trông cậu ta vẫn còn dáng dấp một thiếu niên. Có lệnh phát hỏa chứ? Số 1 hỏi số 2 khi anh ta vừa lọt vào trong xe. Lệnh rồi, đánh thiệt lanh gọn. Đội trưởng theo dõi. Không có gì thay đổi. Không, đúng 8 giờ cho nổ. Vừa trả lời, số 2 vừa xoát lại bọc mìn. TK1 lo lắng. Giờ đó Bạch Yến và Mỹ Liên đã thoát ra theo kế hoạch dự tính hay hãy còn mắc kẹt trong giảm. Một cảm giác lành lạnh theo sống lưng chuyển lên óc rồi chuyển thành một nhiệt năng làm nóng san khuôn mặt anh. Xe vẫn chạy theo tuyến quy định. Qua cửa kính, TK1 nhận rõ Phi Vân trong một chiếc Mercedes vừa vượt lên. Hình như Vân cho tay trái lên đầu làm hiệu. TK1 quay sang số 2 và số 3. Sẵn sàng. Số 1 ra lệnh. Sẵn sàng. Số 2 trả lời. Xe taxi dừng lại trước cổng rạp. Đại úy TK1 bước xuống. Trung úy Cao Xuân ôm bọc mìn nhìn ra. TK1 lanh lẹ tiến đến trước cánh cổng sắt. Hai tiếng nổ rất đanh từ khẩu côn 12 phát ra. Một thằng quân cảnh Mỹ ngặt người ra sau vật xuống. Thằng thứ hai bị thương, hốt hoảng chúi đầu chạy tọt vào buồng vé. TK1 dõng dạc bảo bọn cảnh sát. Chúng tôi đánh Mỹ, các anh sẵn ra, chống cự lại thì chết. Cổng sắt mở rộng, nhanh như con sóc. Cao Xuân ôm mìn nhảy mấy bước đã tới hành lang, lao vụt vào trong rạp. Một quân cảnh ngụy bất chợt đập thật mạnh vào cánh tay TK1, làm khẩu súng rớt xuống. TK1 quay ngoắt người, dùng võ thuật thốc ngược đầu gối vào giữa bụng tên quân cảnh. Nó lộn nhào, vật xuống, mắt trợn ngược. TK1 chụp lại khẩu súng dưới chân. Cũng vừa lúc đó, số 2 đã đặt song mìn vào vị trí. Anh giật nụ xòe, vọt trở ra. Mới hết có 17 giây. Xuân bình tĩnh kéo cánh cổng sắt sập kín lại. Vừa nhảy xuống thềm cửa giáp hát được vài mét thì một tiếng nổ rung đất như muốn xé đôi nền trời làm hai mảnh. Cánh cổng văng ra đường, rơi xuống gần vườn hoa tao đàn. Hơi mìn hất Cao Xuân một quãng xa 20 mét, nhưng anh lại chồm ngay lên được. Theo sát anh là TK1. Một mảnh kính nhà vỡ làm rách một mảng lưng áo anh. Xe taxi của số 3 đã mở cửa sẵn. Họ lao vào trong xe, rút lựu đạn, chuẩn bị chiến đấu. Xe taxi vụt xa xa khu vực tao đàn. Tới một ngã tư, TK1 vỗ vai Cao Xuân. Chàng hiệp sĩ nhảy xuống, mất hút trong một ngõ hẹp. Cậu ta đang có cảm giác mình là người sung sướng nhất trên đời. TK3 phóng xe thẳng tới nhà. Vợ anh chờ sau cánh cửa, đôi mắt lấp lánh đón chồng. Chị không nói được nên lời. Cách đây có hơn 20 phút, một tiếng nổ mong đợi đã lọt tới tai chị. Hàng xóm, mỗi người đoán một phách nơi phát ra tiếng nổ. Chỉ riêng mình chị biết rõ nơi nào. Người ta vui vẻ kháo nhau chuyện Việt Cộng đánh Mỹ để khai xuân. Tiếng nổ đã chìm trong cái ồn ào bát nháo của thành phố mà trái tim chị vẫn đập rộn ràng. Phút thử thách ác liệt nhất của chồng chị và những đồng chí của anh đã qua rồi. Chị chờ và hy vọng ánh đèn pha quen thuộc của chiếc xe hơi trung thành đó sẽ chiếu lên cánh cửa kính này. Và đôi mắt chị sau tấm kính dày ấy sẽ nhìn không chớp vào ánh sáng chói lòa đó để nhận ra anh. Không thấy TK1 trong xe, chị ngước nhìn chồng. Đôi mắt lúc nào cũng như giễu cợt của anh, không ánh lên một cảm giác gì lo lắng. Chị yên tâm và hiểu ra ngay. Nguyên tắc bí mật và cảnh giác. Nguyên tắc đó chị học được ở chồng và ở bản thân cuộc sống. TK1 trở về sau Nguyễn Bảy theo một lối khác. Phi Vân đã ở trong nhà từ lúc nào? Người đầu tiên anh hỏi TK1 và Nguyễn Bảy là Cao Sơn. Bác lái xe cười tít mắt trả lời. Không suy xuyển một sợi râu. TK1 vẫn ngồi im. Phi Vân đùa vỗ vai cậu ta. Sao không hỏi H5 và Mỹ Liên? Không nói nổi sao? Yên Chí cũng không rời ra một gót ngọc nào đâu. Họ ôm chầm lấy nhau. TK1 hôn Phi Vân thực sự. Hôn tao hay hôn người ta thế mày? Hôn tất cả, TK1 trả lời. Anh ôm tiếp đến Nguyễn Bảy, đồng chí số 3. Tôi đã xin phép bà chủ cho được hôn anh. Được, được. Số 3 liếc vợ trả lời. Hai người hôn nhau chùn chụt. Bà chủ nhà đỏ mặt nghe chồng bảo TK1. Cậu hôn hết cả phần vợ tớ. Phi Vân nói với chị. Đêm nay mới thật là Tết của tôi. Của cả vợ chồng tôi nữa anh. Chị dịu dàng nói. Các anh phải uống thiệt say đó. Phải đó. Nguyễn Bảy tiếp lời vợ. Có bao nhiêu món trình bày ra hết nghe. Nhưng bây giờ hãy mời hai vị khách lại chỗ cửa hầm. Tôi còn một việc chưa làm tròn. Đồng chí Phi Vân, tôi đi một lát. Không quá nửa giờ. Phi Vân gật đầu. Số 3 thay biển xe, cho xe đi đón khách trở lại khu vực rạp hát. Cảnh sát và quân cảnh đã ngăn kín hai đầu đường và các ngã tư lân cận. Rạp hát nguy nga biến thành một hình thù kỳ quái. Đầu bị chẻ làm đôi, một phần tầng gác trên sập xuống. Phần sau sân khấu và nóc nứt thành nhiều đoạn. Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao Công và những ngôi nhà lầu ở xa 100 mét đều vỡ kính. Tiếng kêu la, tiếng còi cảnh sát, tiếng chửi tục và tiếng xe cấp cứu làm náo động cả các khu phố xung quanh. Xe số 3 không lọt được vào giữa khu rạp hát. Từ xa, nhìn những mảnh kính vỡ loang loáng mặt đường, Nguyễn Bảy nghĩ đến công phét ti ngày Tết. xe số 3 trở về sớm hơn giờ quy định. Câu chuyện giữa Phi Vân và TK1 còn chưa dứt. Khi nhận được mật hiệu của anh, tôi mới thật yên tâm. TK1 nói nhỏ với Phi Vân. Để bảo vệ H5 và Mỹ Liên, ta đành bỏ sổng vợ chồng Lốt. Bởi vậy, lệnh khai hỏa chậm lại 15 phút. Chúng thoát cả. Phi Vân gật đầu. Thoát? Chúng phải ra phi trường đón Taylor. Thôi được, hãy tạm cho hai vị toàn quyền đó nếm đòn cảnh cáo. Cả bốt Lốt chỉ giữ có 15 phút, rồi rút lui. Nhân lúc đó, H5 và Mỹ Liên cũng ra theo. Đúng như vậy. Cô nàng quả có tài điều khiển Abu Tăng như một bà chủ với con chó Toby của mình. Anh chàng lộ cho H5 biết Lốt phải ra phi trường đón Taylor. Tin này H5 báo cho ta trước gần 12 tiếng đồng hồ. Abu Tăng thỏa thuận để Bạch Yến và Mỹ Liên chỉ dự phần lễ khai trương. Hắn hài lòng được Bạch Yến hứa dành cho hắn buổi gặp mừng xuân chiều mùng 3 Tết. Các cô đã ra về như những nhân viên tùy tùng của Lốt cùng với người hùng không gian. Anh chàng này sẽ ghi nhớ suốt đời ơn cô Bạch Yến đã cứu sống mình. Yến đã rủ hắn rời rạp hát, cùng đến đón giao thừa tại nhà Liz. Có chắc chắn rằng Francois Hoàng Phương đền tội không? Nếu thoát chết phen này, nhất định hắn sẽ dẫn cảnh sát và CA bắt H5 ngay tức khắc. Đúng như vậy, ta phải thẩm tra chính xác trận đánh, lường trước tình huống này. Ánh đèn pha quen thuộc, chiếc taxi của Nguyễn Bảy quét một vệt sáng lóa trên đường, rồi tắt ngấm. Bảy bước vào cười hoan hỉ, đôi mắt càng tít hơn bao giờ hết. Cứ là chết giáo, chắc chắn không còn một mống nào nguyên vẹn. Nguyễn Bảy lẩm nhẩm tính. 500 ghế đầy áp giạp, có chăng chỉ còn 2 chỗ trống. Ít nhất cũng 10 chỗ thì đúng hơn. Ai nữa? Hai vợ chồng Cá Bốt Lốt và hai cô bạn của chúng ta. Chưa kể đoàn tùy tùng của Lốt và những thằng sống sót. Họ chạm cốc với nhau. Chưa bao giờ họ được hưởng ngày vui xuân như thế. Những tên Mỹ ngông cuồng, những anh hùng không gian, đi mây về gió, quen làm bạn với trời hơn với đất. Như bọn giặc lái máy bay vẫn thường tâng bốc nhau. Những nhân viên kỹ thuật tài giỏi, những sĩ quan bí mật chạy Puri, những Burger Whip, xác chúng nó tung lên như xác pháo buổi giao thừa. Chúng vừa huênh hoang rằng, năm rồng, năm chói lọi vàng son thay cho năm mèo đầy huyết lệ. Rằng, tân kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa và của đồng minh đặt trên mình rồng đến với các chiến trường. Chúng sẽ cưỡi trên mình rồng với kế hoạch hai bàn tay của các vị thánh sống CIA. Hai bàn tay kỳ diệu đó sẽ đem về cho chúng những vành hoa chiến thắng. Nhưng sự thật lại phũ phàng với chúng. Dưới hàng chữ tươi rói cung chúc tân xuân, chúng lại bỗng nhiên gục xuống và không bao giờ được ngừng dậy trên mình rồng để đón vành hoa chiến thắng. Những bao chất dẻo của Nhật Hoàng sẽ bọc những thây ma chúng lại. Những con tàu trưng cờ lấm tấm sao sẽ đưa chúng cập bến, cất tiếng còi thê thảm trao lại những người mẹ Mỹ đã chót sinh ra những đứa con tội lỗi. Chiếc thập ác, món quà cuối cùng của người coi nghĩa địa mang danh Thượng Đế để cắm lên nấm mồ chúng nó, thay cho vành hoa chiến thắng mà chúng không bao giờ kiếm được ở Việt Nam. Taylor, nhà chiến lược diều hâu, vị toàn quyền đầy tham vọng, mới vừa tới đã bàng hoàng. Đòn này của Lốt, đòn nào sẽ của ta? Vừa chân ướt chân ráo, hắn nguyền rủa. Cái đất nước quái quỷ này chỉ bằng 1/60 diện tích nước Mỹ, thu nhập quốc dân kém nước Mỹ những 325 lần, mà đang biến nước Mỹ thành trò hề cho thiên hạ. Cá Bút Lút, vị chuyên gia lật đổ từ Âu sang Á, cùng vợ dập đầu trước tượng Chúa. Chúng sám hối. Không, vợ hắn nước mắt lưng tròng lẩm nhẩm. Chúa đã cứu vớt chúng con, lạy Chúa. Lốt thì nghĩ chua chát. Nước Mỹ khổng lồ, tưởng chỉ há miệng là có thể nuốt chửng được cả hành tinh này. Nào ngờ, một dải đất nhỏ như vậy lại có miếng xương rắn nuốt không trôi và có cơ làm nước Mỹ nổ cuống hầu. Tiếng nhạc trong nhà bác lái xe Nguyễn Bảy vẫn reo vui. Bà chủ nhà hôm nay cũng uống một cốc vang. Đài thu thanh bắt làn sóng tiếng nói Việt Nam, vặn nhỏ, phát lại bài chúc Tết của bác Hồ. Bác Hồ ta chưa ngủ, TK1 khẽ nói. Họ trầm ngâm lắng nghe. TK1 uống một ly whisky, ngả đầu vào thành ghế, đôi mắt lim dim, thả mình theo dòng suy nghĩ, không cho chúng nó thoát. Anh tiếc rẻ bỏ sống mất thằng Lốt. Anh quyết săn thằng Taylor, không cho chúng nó thoát. Mỗi hang ổ thằng Mỹ đối với anh là một cái gai phải nhổ. Chiếc máy chém phập xuống cổ ba mình bỗng như hiện lại trước mắt anh. Anh muốn lúc này được về nhà với má. Má đang làm gì? Má thắp nén nhang thơm lên bàn thờ ba, nhớ lời chối chăn cuối cùng của ông. Con trai chúng ta sẽ trở về trả thù cho ba nó. Nó đã về thật. Nó đang cùng đồng đội trả thù cho ba. TK1 bỗng cảm thấy một cái gì như một sự bù trừ cho sự mất mát của anh. Dòng suy nghĩ đến với người con gái mà anh đã ví như một dòng nước mát ngọt lừ, đang tưới đầy vết nứt trong cuộc đời anh. Ngước trông lên lọ hoa hồng đặt trang trọng trên ban thờ, anh nhớ xa xiết, nhớ khao khát một đóa hồng nhung có thật. Cũng như người đã đặt tên cho hồng nhung, đối với anh, hồng nhung mãi mãi là bông hoa có hương thơm trọn vẹn. Cho đến khi tàn, cánh hồng nhung rớt xuống, gốc vẫn còn thơm phương phức. Chiếc xe hơi nhỏ chở thực phẩm sơn màu vàng, đeo biển số có ba số cuối cùng là 635. Ngày nào cũng rời Hotel de la Victoire, chạy lên Thủ Đức lúc 5 giờ sáng để lấy rau và trái cây, rồi quay lại khách sạn vào khoảng 7:30-8 giờ. Bỗng một hôm, chiếc xe này biến mất. Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA và Cảnh sát Đô Thành phái ngay người đi tìm. Họ đã tìm thấy chiếc xe còn nguyên vẹn, chúi đầu vào một bụi rậm, cách Thủ Đức không xa, trên bờ một con sông. Viên thiếu úy lái xe mất tích. Cửa xe khóa chặt, không có một dấu vết nào để lại, ngoài một cuốn sổ con bọc da đen rớt xuống chân ghế ngồi, ghi những món nợ có mấy hàng chữ, viết nguệch ngoạc. Tối qua thua sạch trơn, cô ta đi với lão trung tá. Cuộc sống thế là hết. Cảnh sát lái xe 635 về Sài Gòn và trao lại cho La Victoire. Chúng so chữ, soi dấu tay, xác nhận chữ viết và vết tay viên thiếu úy. Người ta được biết tên sĩ quan này là một nhân viên rất tin cẩn của Trung tá Mỹ Wesley, phụ trách khách sạn La Victoire. Y đã qua nhiều lớp huấn luyện đặc biệt tại Honolulu, được thử thách và thẩm tra rất kỹ trước khi được tuyển vào làm việc trong khách sạn. Hotel La Victoire, cao 7 tầng, do Hoa Kỳ đem vật liệu thiết bị từ Mỹ sang xây cất, là nơi nghỉ đặc biệt được xếp vào loại an toàn nhất dành cho sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Nó ra đời sau những vụ đặc công Việt Cộng liên tiếp đánh phá câu lạc bộ hàng không Tân Sơn Nhất, diệt hàng trăm phi công và nhân viên kỹ thuật Mỹ. Tầng dưới cùng, La Victoire dành cho nơi chiếu bóng và phòng ăn. Từ tầng 2 trở lên là các phòng ngủ sĩ quan và phòng làm việc của bọn chỉ huy tình báo Mỹ. Sau một số phi vụ quy định đi đánh phá miền Bắc, giặc lái được đưa bằng máy bay lên thẳng từ hạm đội 7 tới Hotel La Victoire, nghỉ 15 ngày. Quy mô và vị trí quan trọng của La Victoire càng làm người ta chú ý vai trò tin cậy đặc biệt của viên thiếu úy quản lý việc cung cấp rau và trái cây tươi cho khách sạn. Y vô cùng biết ơn Trung tá Wesley đã giao cho y việc làm béo bở này. Nhờ ông ta, y có điều kiện xoay sở hái đô la. Nhưng kiếm được bao nhiêu cũng không đủ cho y nướng vào sòng bạc và các tiệm nhảy sang trọng. Y yêu cô nhân viên kỹ thuật mỹ quan, nhà hàng nổi cảnh Mỹ. Nhiều lần cô ta tiếp chuyện y và y cũng đã có dịp giới thiệu cô ta với ngài Trung tá Wesley. Có lẽ đây là một hành động dại dột nhất trong đời y. Ngài Trung tá lộ vẻ rất thích thú, ngày nào cũng thấy mặt ngài ở nhà hàng nổi, cùng mấy ngài cố vấn nữa, tán tỉnh quanh chiếc váy cộc của cô ta. Y lao vào rượu và cuộc đua đen đỏ, gặp vận không may, bao nhiêu đô la nướng cả. Thanh Thủy, tên gọi cô nhân viên nhà hàng nổi xinh đẹp đó, được triệu đến cơ quan mật vụ. Một chiếc ô tô con nhà binh do chính tay ngài Trung tá Wesley lái, đưa cô ta đến trụ sở mật thám ngụy. Thanh Thủy lộng lẫy và kiêu kỳ trong bộ jeep rất đúng thời trang từ trên xe bước xuống. Cô ta dừng lại khá lâu trên lối vào trước những con mắt tò mò của bọn mật vụ. Bắt tay viên trung tá, ung dung bước theo người cảnh sát vào phòng hỏi cung. Một thiếu tá mật thám ngụy ngồi né trên chiếc ghế bành, hau háu nhìn người con gái đẹp từ đầu đến chân. Hắn gật gù, khẽ nhếch mép cười để hở hai chiếc răng vàng chóe. Chỉ chiếc ghế tựa trước bàn, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Hắn biết người hắn hỏi cũng không phải là một gái nhảy hay một chiêu đãi viên tầm thường, mà là một người đàn bà có tiếng là Kiêu Kỳ, đang được ngài trung tá phụ trách khách sạn La Victoria ưa chuộng. Xin lỗi, tôi phải làm nhiệm vụ, hắn nói. Cô là nhân viên nhà hàng nổi, một nghệ sĩ mỹ quan, như người ta vẫn gọi cô Thanh Thủy. Dạ, đúng như ông đã biết. Tôi không muốn hỏi cung cô, mà muốn hỏi chuyện như một người bạn. Tôi rất tiếc phải tìm hiểu không đúng lúc một vài khía cạnh trong đời tư của cô. Đó là quyền của ông, thưa ông thiếu tá. Về phần tôi không ưa mọi sự tò mò không cần thiết. Cô nói lầm hay nói đúng nhỉ? Ha ha, hắn cười ha hả. Có lẽ cả hai thứ đó đấy. Nhiệm vụ của tôi đòi hỏi phải có cả sự tò mò không cần thiết. Một phút im lặng, viên thiếu tá nhìn thẳng vào mắt Thanh Thủy đột nhiên hỏi. Cô có thể nghĩ rằng cô đã giết một mạng người. Ông nói sao? Tôi không thể hiểu nổi ông muốn nói gì. Thanh Thủy ngạc nhiên cũng nhìn vào mắt viên thiếu tá. Cô là người yêu của ông thiếu úy này. Vừa nói, hắn vừa giơ tấm ảnh tên thiếu úy lái xe 635 ra trước mắt Thanh Thủy. Ông nhầm, Thanh Thủy nói giọng buồn bã. Ông thiếu úy yêu tôi thì đúng hơn là tôi yêu ông ta. Hãy tạm coi như vậy. Điều quan trọng tôi muốn biết là quan hệ giữa cô và thiếu úy như thế nào. Sao cô lại không yêu ông ta? Một sĩ quan trẻ, được ngài cố vấn tin cẩn, có một tương lai rất hứa hẹn. Thưa ông thiếu úy quen tôi ở ba, cũng như mọi người khách quen tôi. Ông thừa hiểu rằng, đối với nhiều chị em chúng tôi, cấp bậc và túi tiền vàng của ông ta chưa đáng được quan tâm. Chính vì vậy mà cô đã hại đời ông ta. Cô hãy đọc mấy dòng chữ này. Thanh Thủy đọc lướt qua những hàng chữ trong cuốn sổ tay chìa ra trước mặt mình. Tôi đã biết, ngài trung tá Wesley chỉ huy ông thiếu úy ở Hotel La Victoria đã cho tôi hay. Cô không ân hận chút nào về cái chết thê thảm này sao? Không, thưa ông ta chỉ đáng thương. Cầu Chúa cho linh hồn ông ta. Trời ơi, cô thiệt là nhẫn tâm. Cô đã yêu người chủ của ông ta, ngài trung tá. Thiệt lòng tôi rất khó trả lời ông. Cũng như mọi người con gái khác trong các snack bar. Ở thành phố Sài Gòn, tôi yêu một người khác. Tại sao cũng như mọi người con gái khác, các cô chung một người yêu sao? Nếu ông cần, tôi có thể giới thiệu tên người yêu của tôi. Thiệt sao? Cô giới thiệu đi. Ai? Một Diễm Phúc. Tôi nghe nào. Đô la. Anh ta đang ở trong túi các ngài cố vấn và những bậc giàu sang. Viên thiếu tá há hốc mồm, lơ láo nhìn, buông sóng một câu gần như hét. Nghiêm đấy, tôi không giỡn. Xin lỗi ông vậy, Thanh Thủy dịu giọng. Ông thừa biết rằng, nếu tôi cần lựa chọn giữa ngài trung tá Mỹ hào hoa với ông thiếu úy sau, tôi sẽ phải vô nhà thương điên nếu tôi yêu ông thiếu úy sau. Về cấp bậc và đô la, thiếu úy sau thua ông trung tá một trời một vực. Sau buổi hỏi cung này, cơ quan mật vụ và cảnh sát Sài Gòn kết luận viên thiếu úy quản lý cung cấp rau và trái cây cho Hotel de la Victoria tự tử vì thất tình và thua bạc. Còn CIA thì đặt thêm một khả năng, có thể viên thiếu úy bị du kích Việt Cộng sát hại. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.